Giảng hôm trước bữa nay trang 327 đằng dưới, chúng tôi xin thuật một câu chuyện sau đây. Tổ thứ 18 ở Ấn Độ tên Vyasada đang đi hóa đạo, thấy một thanh niên dòng Bà La Môn là người khí khái, có khả năng đảm đang việc lớn, có thể truyền được chánh pháp sau này. Người thanh niên ấy hỏi tổ tu theo phái nào. Ngài đáp: tôi tu theo Phật giáo. Vừa nghe như vậy, người thanh niên hoảng lên, bỏ chạy về nhà, đóng sầm cửa lại, núp trong nhà không dám ra. Tổ đuổi theo tới trước cửa nhà, ngài gọi, chủ nhà mở cửa ra. Người thanh niên ở trong nói vọng ra: không có chủ ở nhà. Tổ hỏi: không có chủ ở nhà, vậy ai nói đó? Người thanh niên hoảng sợ mở cửa ra, ông được tổ chinh phục, theo làm đệ tử, làm đồ đệ, sao được truyền tổ vị. Câu chuyện mới nghe thấy như trẻ con, nhưng chúng ta có giống trẻ con như vậy không? Luôn luôn biết thấy, biết nghe, mà hỏi ông chủ đâu thì không biết. Nếu không có chủ thì ai nói? Không có chủ thì ai nghe? Không có chủ thì ai thấy? Biết nói, biết thấy, biết nghe, mà hỏi ông chủ đâu thì đáp không biết. Không có ông chủ, chẳng khác nào người thanh niên kia vọng ra bảo chủ không có ở nhà. Qua một câu chuyện này tuy là nhỏ, nhưng mà chúng ta mới thấy được cái mê lầm từ thuở nào đến giờ của mình. Khi hỏi Sa Di có chủ không, hay là tỳ kheo có chủ không, thì nói sao? Thường thường không biết chủ mình ở đâu hết á. Nếu không có chủ thì không có nói, không có biết nghe, không có biết trả lời, vân vân. Mà biết nói, biết nghe, biết trả lời mà nó không có chủ thì chuyện đó nó phi lý làm sao. Thì giống hệt như cái ông này, ông chạy vô nhà đóng cửa lại, ta kêu chủ nhà đâu mở cửa ra, thì nó không có chủ nhà ở nhà. Trẻ con không? Nó không có chủ nhà ở nhà thì ngài hỏi không có chủ vậy ai nói đó, cái đồ hoảng hốt mở cửa. Thì mình ở đây cũng vậy, hàng ngày sống mà không biết mình có ông chủ, tưởng như cái gì sống vậy, chứ không biết ông chủ ở đâu. Bởi vậy cho nên khi hỏi ông chủ ở đâu thì mình ngơ ngẩn, không biết cái nào là ông chủ. Đó là một cái điều sai lầm vô kể của mình. Nếu không có chủ thì không có biết hỏi, không có biết nói, không có biết nghe, không có biết tất cả những cái gì ở bên ngoài đến. Mà bây giờ ta biết tất cả thì đương nhiên nó có ông chủ. Nhưng vì chúng ta quên ông chủ mà chạy theo ai? Theo khách. Khách là bóng dáng của ngoại cảnh, bóng dáng của sáu trần. Chúng ta cho đó là mình, vì vậy mà chúng ta quên mất ông chủ. Thì câu chuyện này để nói lên rằng mọi người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sẵn có ông chủ mà không dám nhận bao giờ, cứ nhận khách làm chủ, vì vậy mà mê lầm, vì vậy mà mất chủ. Đó là một cái lẽ thực mà lâu nay chúng ta đang bị. Để chỉ ông chủ cho các thiền sư, hay đưa ra câu chuyện sau đây. Có một thiền khách đến hỏi một thiền sư: bạch ngài, thế nào là Phật? Thiền sư trả lời: cởi trâu mà tìm trâu. Chúng ta nghe câu nói đó lạ quá, hỏi thế nào là Phật, tại sao lại trả lời cởi trâu đi tìm trâu? Nếu chúng ta biết ông chủ phát ra từ cái thấy, cái nghe, cái nói, cái ngửi, thì đó là ông chủ, cũng là pháp thân, Phật tánh. Không có cái đó, làm sao biết hỏi, làm sao biết thấy, làm sao biết nghe? Nếu không chịu nhận cái đó mà đi tìm Phật ở bên ngoài là cởi trâu tìm trâu. Mới nghe qua, chúng ta tưởng như thiền sư trả lời lạc đề, không giải nghĩa thế nào là Phật, lại bảo cởi trâu tìm trâu. Bởi vì chính cái biết hỏi đó là Phật rồi. Nhưng cẩn thận, nhiều khi mình lầm tưởng là Phật, nhận luôn cả phiền não nữa, đó là bệnh. Vì cái câu này để cho chúng ta thấy cái lầm lẫn của mình. Hỏi thế nào là Phật thì thiền sư trả lời cởi trâu mà đi tìm trâu. Như vậy nghĩa là sao? Bởi vì cứ ngỡ ông Phật là có hào quang, là có tất cả những cái mầu nhiệm, phải không? Chứ không ngờ là ông Phật là đơn giản hiện tiền, cứ ngỡ như vậy. Cho nên chúng ta cứ tìm Phật, mà muốn tìm Phật nên gặp thiền sư, lúc nào cũng muốn hỏi thế nào là Phật, hay là cái gì là Phật. Nhưng mà khi đặt câu hỏi đó thì thiền sư đã thấy cái quên, cái lầm của chính mình. Cho nên các ngài nói cởi trâu mà tìm trâu. Như vậy đang ngồi trên lưng trâu mà ngó đông ngó tay tìm trâu thì cái đó ngu xuẩn cỡ nào. Nếu mình ngồi trong bụi rậm ở đâu đó để tìm trâu thì còn có lý. Ngược lại, ngồi trên lưng trâu mà tìm trâu thì chuyện vô lý vô cùng. Mà sự thật chúng ta vô lý như vậy. Biết hỏi thế nào là Phật thì đó ai hỏi? Ai hỏi? Quý vị trả lời là ai hỏi? Cứ nói tôi hỏi thôi, phải không? Tôi hỏi thế nào là Phật. Nhưng mà tôi đó là tôi cái nào? Tôi của xác thịt tứ đại hay là tôi của vọng tưởng? Nếu xác thịt tứ đại thì không biết hỏi. Còn cái vọng tưởng thì hư dối, nó đâu biết tìm Phật. Thì chính cái thực của mình nó đã sẵn đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta cứ tìm Phật ở ngoài mình mà không biết xoay lại tìm ông Phật của chính mình, đó là một cái lầm lẫn muôn đời. Bởi vậy cái câu kể trâu tìm trâu là thiền sư thường sử dụng nhất, để cho biết rằng chúng ta là cái người quên bẵng cái thật của mình, mà chỉ chạy theo một mớ vọng tưởng, rồi chạy theo cái thân tứ đại với sáu trần bên ngoài mà quên cái ông Phật thật của mình. Khi nói tới ông chủ, Kinh Lăng Nghiêm lúc nào cũng chỉ thẳng tánh nghe, tánh thấy vân vân của chính mình đã biểu lộ nơi sáu căn. Như ở trên tôi đã ví dụ, trong căn nhà có một ngọn đèn neon thắp sáng, ánh sáng xuyên qua các cửa. Nếu nhìn ánh sáng xuyên qua các cửa, chúng ta thấy có ánh sáng hình vuông to, hình vuông nhỏ, có ánh sáng hình dài, có ánh sáng hình tròn, vân vân, khác nhau. Sự khác nhau ấy do cái gì? Tại ánh sáng hay tại các cửa? Rõ ràng chúng ta thấy ánh sáng không khác, mà có khác là do từ các cửa. Nếu đứng ngay tại cửa mà xây mặt nhìn ra ngoài thì chúng ta thấy tất cả sự vật bên ngoài, không bao giờ thấy được ngọn đèn. Khi nhìn ra chúng ta chỉ thấy hoặc là cây cối vườn tược, hoặc là đường xá xe cộ vân vân. Chúng ta toàn thấy những gì qua lại, những gì sai biệt. Nếu chịu khó xây mặt trở vào thì chúng ta không còn thấy cảnh vật ở ngoài nữa, mà chúng ta thấy ngọn đèn. Cho nên Kinh Đại Thừa luôn luôn nói rằng hồi đầu thị ngạn, tức là xoay đầu lại là bờ niết bàn, xoay mặt hướng ra là bờ mê, xoay mặt hướng vô là bến giác. Vì vậy kinh Đại Thừa nói xoay ra ngoài gọi là bối giác hiệp trần, xoay trở lại là bối trần hiệp giác. Chúng ta đứng ở cửa xoay mặt ra thì lưng trở vô ngọn đèn gọi là bối, xoay lưng lại ngọn đèn thì thấy toàn là cảnh vật bên ngoài. Nếu chúng ta đứng ở cửa xoay mặt ra thì lưng trở vô ngọn đèn gọi là bối, xoay lưng lại ngọn đèn thì thấy toàn cảnh ở cảnh vật bên ngoài. Nếu lúc chúng ta chịu xoay lưng trở ra thì không thấy vật sự vật bên ngoài mà thấy ngọn đèn sáng. Như vậy bối giác hiệp trần hay bối trần hiệp giác chỉ là cái xoay lưng mà thôi, mê hay ngộ chỉ là cái xoay lưng lại thôi. Nhưng từ thuở bé đến giờ chúng ta đều xoay mặt ra nhìn theo trần cảnh bên ngoài. Hiện nay chúng ta xoay nhìn trở lại mình nào có khó gì. Cho nên điều ngữ giác hoàng, tức là vua Trần Nhân Tông, tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm, khi đồ đệ là Pháp Loa hỏi yếu chỉ của sự tu hành là thế nào, Ngài đáp phản quan tự kỷ bổn phận sự, nghĩa là xoay nhìn lại chính mình, đó là phận sự gốc của người tu. Cái đoạn này nó thực là quan trọng, tất cả chúng ta lưu ý mới thấy cái thiết yếu của sự tu. Như trong kinh Đại Thừa thường dùng cái câu hồi đầu thị ngạn. Hồi là sao? Tức là xoay đầu ngó trở lại là bờ này, tức là bờ gì? Là bờ giác đó. Còn nếu xoay đầu trở ra là bến mê. Bến mê, bờ giác nó gần một bên. Tôi nói thí dụ như một con sông, bên kia là một làng xã khác, bên này là làng xã khác. Mình đứng bờ bên này là làng xã của mình, bên kia là làng xã của người. Bây giờ mình cứ đứng đây ngóng ở bên kia, thì tuy đứng chân trong cái làng xã của mình mà mình cứ thấy làng xã người ta, phải không? Bây giờ mình xây nhìn trở vô thì không thấy làng xã người ta mà hiện là quê hương của mình. Như vậy thì quê hương của mình, quê hương của người chỉ cần một cái xoay đầu lại, phải không? Ngó qua bên kia là quê hương của người, xoay đầu lại là quê hương của mình. Sai gần, đang đứng tại quê hương mà cứ đi tìm quê hương, đó là một cái mê lầm lớn lao. Bởi vậy cái từ phản quan tự kỷ nó đúng như thế này, nghĩa là sai nhìn lại chính mình, đó là con đường trở về cái tính giác. Còn nếu phóng sáu căn đuổi theo sáu trần, đó là con đường trôi theo cái dòng mê. Theo dòng mê trở về bến giác cũng là mình chỉ một lần biết xoay lại, chứ không có gì lạ hết. Nghĩa là phóng ra thì đi theo đường mê, xoay lại là trở về bến giác. Như vậy thì chúng ta tu muốn được giác ngộ thì phải chạy đi qua Ấn Độ, phải không? Qua Tây Tạng, phải không? Qua Nhật Bản, phải không? Tất cả nơi đó có phải là bến giác của mình không? Hay là chỉ ngồi tại đây mà biết xoay lại mình, đó là trở về bến giác, không tốn công, không tốn của, không mất thời gian, phải không? Không tốn công, không tốn của mà cũng không mất thời gian. Cái xoay lại chừng bao lâu phút? Chưa tới 2 phút nữa, phải không? Còn cái mà chạy ra ngoài thì không biết tìm tới đâu mới gặp Phật. Đi hoài đời này kiếp kia mòn gối mà không thấy. Như vậy thì cái tu nó hết sức là giản đơn, hết sức là gần gũi, nhưng vì chúng ta mê cho nên cứ tìm cái xa, tin cái ở ngoài chứ không tin ở mình, tìm cái gì lạ lùng ở đâu chứ không có xoay lại chính cái giác của mình. Cho nên ở đây tôi mới dùng cái hình ảnh chúng ta đứng trong một cái thách có sáu cửa, một cái cửa cái trong có ngọn đèn neon đang cháy sáng lúc ban đêm. Nếu mà chúng ta đứng ở ngoài cửa nhìn vô, bước chân tới cửa, tức là nương cái ánh sáng của cửa bước vào cửa nhìn vô, thì thấy ngọn đèn nó gần gũi làm sao, phải không? Ngược lại, chúng ta nương ánh sáng nhìn ra ngoài, đứng ở cửa nhìn ra ngoài thì sao? Ngó suốt đêm cũng không thấy ngọn đèn, phải không? Mà chỉ thấy cửa, thấy cảnh tối đen ở ngoài thôi, chứ không thấy được ngọn đèn. Như vậy xoay lại ngó vô là thấy đèn sáng, ngó ra ngoài thì thấy bóng đêm. Như vậy thì muốn thấy ngọn đèn sáng chúng ta tốn bao nhiêu công phu, tốn chừng bao nhiêu? Chắc không có nhọc nhằn gì hết, chỉ cần cái xoay lại cái rồi ngọn đèn trước mắt. Còn nếu mà ngó ngoài mà kiếm hoài, ngó tới ngọn núi này ngọn núi kia tìm có ra ngọn đèn không? Như vậy mới thấy rằng cái xây lại là một vấn đề hết sức là thiết yếu. Như vậy thì xoay mặt trở ra nhìn ngoại cảnh trong lúc ban đêm, mà cái linh thì xoay lại ngọn đèn ở trong, thì cái đó gọi là bối giác hiệp trần. Trần là trần cảnh, nghĩa là mình xây mặt về hướng trần cảnh, tìm thấy đó là thấy trần cảnh mà không thấy được ngọn đèn. Ngọn đèn là sáng, tượng trưng cho tánh giác. Như vậy thì mình xây lưng với tánh giác thì chỉ thấy bóng tối ở ngoài, không thấy ngọn đèn. Bây giờ ngược lại, mình xây lưng với bóng tối, nhìn vô thì sao? Là thấy ngọn đèn sáng ở trước mắt. Như vậy quý vị nghĩ tu hành nó là sao? Nó khó lắm hay là dễ lắm? Một cái xoay lưng thì quý vị thấy khó chừng bao nhiêu? Có ai cột trói mình mà xoay không được đâu, phải không? Mình tự do, chỉ cần muốn xoay lại nhìn là thấy. Mà không chỉ xoay lại, cứ ngó ra ngoài kiếm ngọn đèn ở ngoài trời trong ban đêm, mà không chỉ xoay lại ngó cái ngọn đèn sẵn ở trong cái nhà mình. Như vậy để thấy rằng cái người tu của chúng ta, nói thì ai cũng ham tu. Ham tu tức là muốn thành Phật, phải không? Ai cũng ham tu muốn thành Phật, mà cứ ham tu xong hướng ra ngoài mà tìm, thì cái ham tu đó chừng nào thấy được ông Phật?